hai lớn, trò chơi, trò diễn trong hội làng. Nói về trò chơi, trò diễn trong hội làng, trong dân gian ở Vĩnh Phúc có câu ca dao: trong đình nhạc múa đôi bên, dưới sông chèo hát lại dìm bóng trâu, bắt dê bịt mắt leo cầu, lại đây anh kể trước sau mọi trò. Quả thật, ở đâu có hội làng là ở đó có trò chơi của ngày hội. Mà trò chơi, trò diễn của hội làng lại rất đa dạng, rất phong phú. Có những trò chơi chỉ nhằm giải trí, đem lại niềm vui, tiếng cười cho những người nông dân sống sau lũy tre làng. Có những trò chơi vui khỏe, biểu hiện tinh thần thượng võ, thi sức, đấu tài như những môn thể thao dân tộc truyền thống. Thường đem lại sự hấp dẫn cao, góp phần làm cho ngày hội làng thêm tưng bừng, náo nhiệt. Có trò đua tài, thi khéo, mang đậm sắc thái của vùng quê nông nghiệp với nền văn minh lúa nước. Lại có những trò diễn cầu đinh, cầu mùa, phản ánh những nguyện vọng, những ước mơ về sự no đủ, về tinh thần cộng cảm, cộng sinh của bà con nông dân. Vào hội làng, bên cạnh những trò chơi, trò diễn phổ biến mà chúng ta thường gặp ở nhiều vùng quê khác trên đất nước Việt Nam, Vĩnh Phúc lại có những trò vui mang đậm màu sắc địa phương, rất ít thấy ở những làng quê khác. Đó là những trò chơi, trò diễn theo phong tục của một làng, một xã. Nếu có phổ biến cũng chỉ rộng ra đến dăm ba làng xã. Trò chơi giải trí. Chợ trâu ở Bạch Lưu. Hàng năm vào dịp Tết đến xuân về, ngoài tục rước trâu, thi trâu, ở Vĩnh Phúc còn có một số nơi tổ chức chọi trâu trong ngày vào đám, gọi là hội chọi trâu. Tiêu biểu nhất là hội chọi trâu ở làng Bạch Lưu Hạ, nay là xã Hải Lựu, huyện Lập Thạch. Hội chọi trâu xưa gọi là hội đấu ngưu. Ở Bạch Lưu là một lễ hội truyền thống rất đặc sắc của một số làng cổ thuộc vùng Trung Du ven sông Lô. Từ năm 1943, hội đấu ngưu được gọi là hội cầu trận. Hội đấu ngưu vừa mang tính chất cầu an, cầu mùa như truyền thống, vừa là lễ hội cầu trận để tưởng nhớ Lữ Gia là thành hoàng của làng. Một người từng được vua Lê Thánh Tông phong là Áp Quốc Bảo Thiên Chiêu Ứng Trí Dũng Đại Vương, đã về lấy vùng đất này làm căn cứ chống giặc Hán. Về hội đấu ngưu, sách Đại Nam Nhất Thống Chí có ghi như sau: Tổng Bạch Lưu, huyện Lập Thạch, hàng năm nuôi 20 con trâu. Cứ đến ngày 18 tháng Giêng hoặc 28 tháng Chạp âm lịch, lại đặt đàn tế thần ở ngoài nội. Người ta cho trâu uống rượu rồi lùa vào trong một cái chuồng, có tường đắp xung quanh để trâu chọi nhau. Con nào bị thua thì thịt tế thần. Sách Địa Chí Vĩnh Yên cũng miêu tả về lễ hội chọi trâu ở Bạch Lựu cụ thể như sau: làng Bạch Lựu Hạ thuộc Tổng Bạch Lựu, huyện Lập Thạch có hội chọi trâu vào ngày 17 tháng Giêng và 28 tháng Chạp âm lịch. Hội chọi trâu tổ chức để kỷ niệm thành hoàng làng họ Lữ đã đánh giặc Hán oanh liệt thời nhà Triệu. Làng có 4 giáp, lần lượt nuôi trâu từ đầu năm. Trâu chọi là trâu đen tuyền, béo khỏe, sừng cân nhau. Trâu được tuyển chọn vẫn có thể đi cày trong vụ tháng 5. Đến vụ tháng 10 thì trâu được nghỉ và được chăm sóc hết sức chu đáo. Khi chọi trâu, con này bị loại thay con khác. Lễ chọi trâu ở đây không có giải. Ngày 28 tháng Chạp có 8 trâu chọi, ngày 17 tháng Giêng có 4 trâu chọi. Khi chọi, con nào bị thua thì giết để lấy thịt tế thành hoàng làng. Sau khi tế, cả làng cùng nhau ăn uống, kể các bà, các ông giả làm tiệc khao quân. Theo các cụ già ở làng Bạch Lưu kể lại thì trước đây chọi trâu có 8 cặp, chọi trâu cà khoảng 3 năm tuổi và phải làm tế thần. Nuôi trâu chọi phải kén trâu và người nuôi phải ăn chay. Cứ 3 năm có 2 hội chính, 1 hội phụ. Hai hội chính tổ chức vào tháng Chạp, 1 hội phụ tổ chức vào tháng Giêng năm thứ 2. Về sau, số trâu chọi giảm dần. Nếu ngày trước mỗi hội chính có 8 cặp trâu chọi, thì nay cả hội mới có 8 cặp. Trước khi cho trâu chọi, người ta tắm rửa cho trâu thật sạch sẽ. Cho trâu ăn có trộn muối, cháo và chuối thật no. Ngoài ra, còn cho trâu uống nửa lít rượu. Mỗi con trâu chọi được một người dắt vào khu vực đã được dân làng đắp bờ đất, cắm giống tre xung quanh. Khi có hiệu trống rung lên, người dắt trâu phải tháo dây buộc mũi trâu rồi nhanh chóng lui ra để trâu vào cuộc đấu. Hơn nửa thế kỷ qua, lễ hội chọi trâu bị mai một dần vì nhiều lý do. Mãi cho đến mấy năm gần đây, hội chọi trâu Bạch Lưu, nay còn gọi là hội chọi trâu Hải Lựu, mới được nhân dân khôi phục lại. Hội chọi trâu Hải Lựu hiện nay được tổ chức vào hai ngày 17 và 18 tháng Giêng. Hôm trước đấu loại, hôm sau chung kết, đã có giải thưởng cho con trâu nào thắng cuộc. Mỗi lần mở hội có đến 3-4 vạn người ở khắp nơi nô nức kéo về xem hội chọi trâu. Hú đáo ở Lũng Ngoại. Làng Lũng Ngoại, Vĩnh Tường có một miếu thờ nữ anh hùng Lê Thị Ngọc Chinh. Bà là một danh tướng của Hai Bà Trưng. Truyền thuyết kể rằng khi bị giặc vây hãm, bà Ngọc Chinh đã lấy dải yếm của mình buộc đá để đánh giặc. Sau đó hòn đá rơi về địa phận Lũng Ngoại nên nơi đây mới có trò hú đáo. Còn dải yếm của bà bay về địa phận Hòa Loan nên làng Hà Loan có trò kéo co. Các trò chơi trong các ngày cầu tế vào dịp đầu xuân ở Lũng Ngoại và ở Hòa Loan chính là mang ý nghĩa kỷ niệm để tưởng nhớ về người nữ anh hùng Lê Thị Ngọc Chinh. Hú đáo ở Lũng Ngoại thường được tổ chức tại miếu ngồi là nơi thờ chính. Gần ba ngôi đình là Đình Đông, Đình Trung, Đình Nam. Lễ hội diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng Giêng âm lịch. Trình tự và quy định hội hú đáo như sau. Sau lễ động thổ, sáng ngày mùng 4 Tết, ban tri lễ của các đình đem một chiếc cọc bằng gỗ lim có đường kính 20cm, dài 70cm, đầu cọc bịch đai sắt ra chôn vào chính giữa một ổ đất rộng khoảng 4m2 ở trước cửa đình. Cọc được chôn sâu xuống 30cm, để lộ trên mặt đất 40cm. Vì thế, hú đáo còn được gọi là đáo cọc. Trên đầu cọc cắm mấy lá cờ đuôi nheo ngũ sắc. Từ cọc trở ra 7m, người ta trải một chiếc chiếu hoa dành cho người chơi đứng để ném đá. Đáo chơi là những viên đá tròn được đánh số, xếp thành một đống ngay cạnh miếu. Trước hội chơi hú đáo hàng năm đều được bắt đầu bằng một lễ tế ở đình rất trang trọng. Trước kia là ông tiên chỉ đình làng, sau này là các vị cao niên nhất ở trong làng ra làm lễ tại đình làng. Tế lễ xong, cụ là người ném viên đá đầu tiên, sau đó lần lượt đến các thành phần trong ban tri lễ, các vị cao tuổi rồi mới đến mọi người. Tất cả các trai đinh trong làng từ 18 tuổi trở lên đều được tham gia chơi hú đáo. Số người chơi không hạn chế, nhưng người ngoài làng không được tham dự. Mỗi buổi, mỗi người chỉ được chơi một ván và ném một lần. Người chơi hú đáo phải chọn viên đá vừa tay. Vì đã có người ghi danh sách và ghi số vào hòn đá nên không có sự nhầm lẫn. Khi vào chiếu ném, thân người phải đứng thẳng, tay trái đặt qua ngực, còn tay luồn vào nách bên phải. Tay phải đặt ngửa và lia hòn đá đi thẳng vào đầu cọc. Cũng có thể kiển một chân trái lên để dồn thêm sức mạnh của toàn thân, nhưng phải giữ chân trụ, không được di chuyển. Động tác ném đá như vậy gọi là hú đáo, chứ không phải khi ném thì cất lên tiếng hú. Hòn đá ném đi nằm trong hú đáo mới là hợp lệ. Ngược lại, nếu bắn ra ngoài sẽ được nhặt trả về đống đá chưa được ném. Người vào chơi được gọi là vào hú. Một cuộc chơi gọi là ván hú. Kết thúc ván hú, ban tri lễ chọn lấy hòn đá gần chân cọc nhất để trao giải nhất. Cuộc chơi hú đáo rất vui vẻ nhưng cũng rất gay cấn và hồi hộp, bởi vì hòn đá của người hú trước thường bị các hòn đá của những người hú sau đánh bật ra khỏi vị trí. Nếu may mắn thì văng vào sát chân cọc, không may thì văng ra xa. Cho nên có khi người ném hí hửng tưởng là mình gần chân cọc nhất thì cuối cùng lại bị đẩy ra xa hơn. Bởi vì thế, chỉ đến khi kết thúc ván hú mới xác định được ai là người thắng cuộc. Nhưng không ai suy tị lẫn nhau mà họ vừa chơi hú đáo, vừa chuyện trò và cười đùa rất vui vẻ. Người chơi hú đáo tin rằng nếu viên đá của mình hú trúng, tức là nằm sát chân cọc, thì trong năm ấy họ làm ăn sẽ gặp nhiều may mắn. Leo cầu ở Bình Dương. Leo cầu là một trò chơi diễn ra ngay trong ao làng. Người ta chọn một cây tre vừa dài vừa thẳng, bắt làm cầu vươn trên mặt nước ao. Một đầu cây tre bắt lên bờ ao, còn đầu kia đặt trên dây chạc buộc vào hai chiếc cọc bắt chéo trên mặt ao đầy nước. Ở đầu cột này có cắm một lá cờ nhỏ. Vì thân cầu là một cây tre vừa tròn vừa trơn, một đầu cầu lại buộc hờ vào chạc. Cho nên những người dự thi leo cầu phải thật khéo léo từ cách lấy thăng bằng đến từng bước đi. Nếu không, hãy cứ bước chân lên cầu là cầu đông đưa, lúng liếng, rất dễ trượt chân mà ngã xuống ao. Hoặc có ai đó sắp bước được đến đầu cầu, đưa tay ra với lấy lá cờ. Nếu không thật sự khéo léo và nhanh tay, cũng rất dễ ngã lộn nhào. Vì đúng lúc này, cầu càng lúng liếng, chao đảo mạnh hơn. Hẳn là vì người dự thi ngã lộn cổ xuống ao, phát ra một tiếng kêu đánh nên trò chơi này mới gọi là leo cầu Kết thúc cuộc thi, những ai leo cây cầu nếu lấy được lá cờ đem về thì sẽ được trao giải. Trò leo cầu thường thấy ở một số hội làng Bình Dương, Tứ Trưng, Vĩnh Tường, Bảo Đức, Bình Xuyên, Thạc Trục, Lập Thạch. Trò tạ cái ở Thanh Lanh. Tạ cái, tiếng dân tộc Sáng Diều là con gà. Người Sáng Diều ở Thanh Lanh, Bình Xuyên có trò chơi tạ cái, nghĩa là trò chơi con gà. Con gà trong trò chơi được tiện bằng gỗ, nhỏ chừng bằng quả bóng bàn. Trên sân chơi, người ta đào một cái lỗ to bằng chiếc bát ăn cơm ở giữa sân. Con gà được đặt nằm sẵn ở dưới cái lỗ ấy. Trò chơi tạ cái có thể có từ 5 đến 10 người tham dự. Mỗi người chơi cầm một chiếc gậy bằng tre hoặc bằng gỗ dài hơn 1 mét. Bắt đầu cuộc chơi, người đứng cái cầm gậy đẩy con gà lên khỏi lỗ. Lập tức, những người chơi khác cầm gậy ùa tới hối gà vào lại lỗ. Lúc này, người cầm cái vừa phải nhanh mắt, vừa phải nhanh tay, dùng gậy tiếp tục hối gà đi, vừa phải chú ý đỡ tránh để gậy của người khác không đập phải vào chân mình. Cứ như vậy, người thì quyết đuổi gà đi, người thì cố đẩy gà về. Trò tả cấy cứ vậy mà diễn ra một cách sôi nổi, gay go, quyết liệt. Người được coi là đứng cái giỏi là người giữ được cái lâu nhất. Nếu con gà không lọt được xuống lỗ là người đứng cái thắng cuộc. Trường hợp người đứng cái để gà lọt được vào lỗ thì phải ra làm con, tức là ra làm người chơi hối gà. nhường lại cho một người hối gà vào đứng cái để cùng nhau chơi tiếp. Các trò chơi vui khỏe. Bơi chải ở Vĩnh Ninh. Để tỏ lòng biết ơn Đức Thánh Tản ban cho cuốn bảo bối dạy chân biết trồng dâu, nuôi tầm, ươm tơ, dệt vải, trồng ngô, trồng đỗ, mà nhân dân Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường lập đền thờ Ngài tại Gò Duy Bình, và đến rằm tháng Giêng hàng năm lại mở hội lấy tên là hội đền dội. Sau khi dân làng tổ chức mổ lợn, mổ gà, thành tâm dân lễ ra đền, lại có cuộc thi bơi chải. Tục thi bơi chải ở Vĩnh Ninh là diễn lại một huyền thoại. Tương truyền rằng, xưa có hàng trăm chiếc thuyền của dân chài Vĩnh Ninh đuổi theo Đức Thánh Tản khi đạo quân của Ngài vượt qua sông Hồng hướng về núi Ba Vì. Trong khi dân làng mở hội ở đền dội thì đã có 100 chiếc thuyền, trong đó có một chiếc thuyền to được trang trí thật lộng lẫy chờ sẵn ở ngoài sông Hồng. Đến khi đoàn người rước kiệu từ Gò Duy Bình tới bến sông thì hàng ngàn người reo hò hòa cùng tiếng trống, tiếng mõ ở các thuyền nhỏ từ dưới bến sông vang lên. Cùng lúc đó, chiếc kiệu vàng mang theo một chiếc chóe đựng nước từ từ bước xuống thuyền to. Trên chiếc thuyền này có gắn đầu rồng và có 19 chàng trai mặc áo nữ, quần hồng, đội khăn mỏ rêu, đứng hai bên mạn thuyền chờ đón. Sau những giây phút im lặng, một hồi trống dõng dạc rung lên. Trên 99 chiếc thuyền con, mỗi chiếc có 9 thanh niên trẻ, khỏe, cầm dầm chờ đến khi hồi trống vừa kết thúc, tất cả cùng lao thuyền ra. Tiếng tù và rút, tiếng thanh la, tiếng trống ngũ liên dồn dập, tiếng hò reo của chân làng như kích động, như thôi thúc, như tiếp thêm sức mạnh cho những chiếc thuyền vung vút lao đi như những con thoi trên dòng nước biếc. Trên bờ sông, những cụ ông, cụ bà, ai nấy áo dài khăn xếp, chắp tay lại trời, lại đất, mắt nhìn đăm đăm vào những con thuyền mà cầu tài, cầu lộc, mong cho mùa màng tươi tốt, bội thu. Chẳng bao lâu, chiếc thuyền lớn đã ra đến giữa dòng sông. Cụ chủ tế thận trọng múc từng gáo nước trên sông đổ vào chiếc chóe cho đến khi đầy, rồi đậy nắp lại. Tiếp đó, 4 chàng trai khiêng chóe nước đưa lên kiệu. Lúc bấy giờ, chiếc thuyền mới từ từ quay mũi, rẽ nước về đền dội. Trong số 99 chiếc thuyền còn lại, một số chiếc thì bơi quấn quanh thuyền lớn như bảo vệ, hộ tống rước kiệu vào bờ. Một số khác thì tiếu tích bơi vào trước như muốn báo tin mừng cho hàng ngàn người đang đứng chờ trên bờ sông. Còn lại nối đuôi theo thuyền lớn như một đoàn rước dài. Khi chiếc thuyền lớn cập bến, liền được 4 người trong thuyền khiêng kiệu lên bờ, rồi lại chuyển sang một chiếc kiệu lớn rước về đền làm lễ tế. Tiếp đó làm thủ tục tắm cho Đức Thánh Tản. Trong lúc ở đền dội tắm cho Đức Thánh Tản thì ở ngoài bến sông bắt đầu bước vào cuộc thi bơi chải. Cuộc thi gồm mỗi thôn cử một đội tuyển và một chiếc thuyền. Tất cả được xếp thành một hàng ngang trước và xuất phát là dây phao. Sau khi có hiệu lệnh, các thuyền cùng lao ra thật nhanh. Các tay bơi dùng sức quạt tới tấp để đạt được tốc độ lớn nhất. Người cầm lái phải có kỹ thuật điêu luyện giữ cho chiếc thuyền thăng bằng và đi theo đường ngắn nhất đến đích trước nhất. Đường bơi từ bờ Vĩnh Ninh sang bờ Xuân Chiều, Hà Tây, rồi quay lại dài chừng 2 km. Đường bơi vừa xa, vừa có nước chảy xiết, đòi hỏi các tay bơi phải khỏe mạnh, phải dẻo dai, phải có sức bền mới đưa được thuyền tới đích. Thuyền nào tới đích sớm nhất cũng phải mất chừng 30 phút. Thuyền làng nào đạt giải nhất không chỉ thể hiện tài năng của thôn làng đó, mà còn báo hiệu một điều may, Năm ấy, làng sẽ được Đức Thánh Tản phù trì cho việc làm ăn gặp nhiều may mắn. Ở rau, hạt, me. Ở Vĩnh Phúc có câu phương ngôn, rau gác hạt bơi, hạt gác me bơi, me gác Đức Bác bơi. Đức Bác gác rạng bơi. Để nói về trình tự các cuộc đua bơi chải của các xã xung quanh vùng ngã ba hạt. Rau là thôn cụ ấp, Yên Lạc, có tục bơi chải trong hai ngày mùng 10, 12 tháng Giêng. Làng có bốn giáp với bốn chải. Thân chải, dầm chèo sơn màu đỏ. Các tay chèo thắt lưng dây màu, mặc quần áo đỏ. Chải xuất phát từ bến đình cụ ấp, bơi sang địa phận Xuân Vân, Hà Tây. Tới nơi, mọi người nhảy ùa lên bờ, thi nhau tranh cướp các né tầm trên bãi để đem về. Hạt là Bạch Hạt, nay thuộc Phú Thọ, lại bơi đua vào 15 tháng 5. Bạch Hạt có 4 giáp đua, mỗi giáp một chải. Mỗi chải được sơn một màu xanh, vàng, trắng, đỏ. Mỗi chải bao gồm 50 tay chèo, một người cầm cờ, một người thủ hiệu, gõ mõ làm nhịp cho các tay chèo. Các chải của Bạch Hạt là thuyền độc mộc, chứ không phải thuyền ván ghép như ở một số nơi khác. Me là Yên Lập, Vĩnh Tường, lại tổ chức bơi trong 3 ngày 25, 26, 27 tháng 5. Ngày 25 bơi trình thuyền trên sông Phó Đái, ngay trước cửa đình, rồi mới thi bơi. Ngày 26, rước kiệu trên 3 cái chải ghép vào nhau, phần trên lát ván. Sau đó bơi tới một chôi đất giữa sông làm lễ đón thần linh. Ngày 27 bơi thi có chấm giải. Đến chiều thì gác chải. Chải Yên Lập có dáng đầu rồng, đuôi tôm, được sơn son thếp vàng. Mỗi chải có 38 tay chèo, đường đua dài 2 km. Các chải tới điểm đích phải cướp cờ cắm trên thân cây chuối đem về. Giải nhất cờ đỏ, giải nhì cờ vàng, ba cờ xanh. Ở Đức Bác, Tứ Yên. Ngày mùng 10 tháng 6, ở Đức Bác, Lập Thạch, có tục bơi chải qua sông Lô sang xã Phượng Lâu, Phú Thọ, cướp lấy một nồi mạ đem về. Tương truyền, đây là ngày tiệc của làng tổ chức để tỏ lòng tưởng nhớ Bác Nàng Công Chúa, một nữ tướng của Hai Bà Trưng. Ngày 25-26, xã Tứ Yên, Lập Thạch, nằm ở bên bờ sông Lô, có hội đua chải. Tứ Yên có 4 thôn, mỗi thôn một chải. Mỗi chải có 46 tay chèo. Hội thi bắt đầu từ bến Yên Lương bơi sang bến Yên Lập, rồi lại bơi về. Dọc theo dòng bơi trên sông có cắm cờ ngũ sắc hình đuôi nheo. Ngày 26, chải cùng nhau rước một bát hương từ đình làng mình sang bờ bên kia thuộc xã An Đạo, Phú Thọ. Sau đó lại rước bát hương quay về. Việc làm này mang ý nghĩa là đón vua Hùng sang với trang trại Yên Lương, Yên Lập. Hai yên đều thuộc xã Tứ Yên, theo tương truyền do Tản Viên Sơn Thánh Chiêu Dân lập ấp mà thành. Kéo sông ở Hương Canh. Kéo sông là một trò chơi cổ truyền nhằm biểu dương tinh thần thượng võ của người dân vùng sông nước. Từ ngày mùng 3 đến mùng 5 Tết, ở Hương Canh có hội thi kéo sông. Có năm hội thi chưa phân thắng bại, phải kéo dài đến mùng 9 Tết. Khác với kéo co, kéo sông trước hết sợi kéo phải bằng dây sông, dài từ 50 đến 70 mét. Số người tham gia kéo sông thường có quy định từ 23, 25, 27, 29 đến 31 đấu thủ. Bãi kéo sông dài 150 mét, rộng 20 mét. Xung quanh bãi, người ta đào một đường hào sâu 1 mét, rộng 20 mét, khơi nước sông chảy vào thành rãnh. Mục đích là để ngăn không cho người xem chen lấn đến bãi sới, để trọng tài, chỉ huy và các cầu thủ không phải lội bằng tổ chức là một cây cầu khỉ. Bước vào ngày hội, các đấu thủ tập trung ở điếm thờ thần hậu thổ, thắp hương, dâng lễ vật, khấn cầu các thần phù hộ. tại các đình làng, hương nến uy nghi, các trưởng lão đội mũ, mặc áo thụng xanh, chắp tay tấu trình. Trên đường làng, trong tiếng chiêng khua, tiếng trống thúc, chân làng kết thành từng đám rước, có cờ phướng đỏ, cờ ngũ hành, nô nức kéo nhau ra bãi xem kéo sông. Ban tổ chức hội kéo sông cho các đội bốc thăm. Hương Canh có 4 đội, mỗi đội phải kéo 3 lượt với các đội bạn, thành 12 trận, mỗi trận 3 hiệp, mỗi hiệp 20 phút. Đội nào kéo được 50cm qua lỗ cột là thắng cuộc, kéo chưa đủ 50cm vẫn chỉ là hòa. Trình tự thi kéo sông có thể hình dung như sau. Trên bãi kéo sông, người ta chia hai phần đối lập nhau bằng một cột gỗ lim hoặc gỗ cây bán súng dài 3 mét. Chôn xuống đất, còn lại cao từ 1,2 đến 1,5 mét. Trên thân cột đục một lỗ tròn xuyên qua, to bằng miệng chén. Cách mặt đất chừng 0,80cm đến 1 mét, rồi luồn dây sông qua đó. Chính giữa dây sông, khoanh một vòng sơn đỏ đặt trong lỗ cột. Hai bên chấm đỏ được chia thành hai phần bằng nhau. Những người kéo sông phải ngồi theo từng đôi một, đúng với vị trí do tướng sĩ sắp xếp. Muốn theo kiểu gì thì họ cũng chỉ được ngồi hoặc nằm trong cái hố của mình đã được đào sẵn từ trước. Cái hố này dài 1,4 mét, rộng 1 mét, chéo xuống như bậc thang để vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ duỗi cả hai chân, đạp hết sức vào thành hố. Hố nọ cách hố kia 1,5 mét. Vào cuộc chơi, người kéo sông phải kẹp dây vào nách. Một người kẹp nách bên trái, một người kẹp nách bên phải. Hai tay nắm cùng khúc dây, không được đan xen tay nhau làm cho vướng bận. Lúc kéo, họ đạp thẳng chân vào thành hố. Mình ngã ra, hai người ngồi thành một cặp, ngoắc đầu vào nhau. Động tác phối hợp nhịp nhàng, nhanh nhẹn và chính xác theo nhịp cờ hiệu của tướng và hai sĩ là ba người chỉ huy của đội. Đứng giáp biên mỗi bên, tức là sát bên cột kéo sông, là một người to lớn, khỏe mạnh, nhanh nhẹn và đầy mưu trí. Người ngồi cuối dây sông cũng là người vừa tinh mắt vừa nhạy cảm, vì người này gần như là giữ tay phanh, ghìm hãm hoặc co kéo theo hiệu lệnh để toàn đội nhất loạt làm theo. Ba vị chỉ huy thì tướng đứng sát cột mốc, giáp mặt với tướng bên kia. Còn hai sĩ, một đứng ở giữa dây, một đứng ở cuối dây để nhận lệnh của tướng và thông báo tình hình với tướng bằng kiểu phất cờ đã bí mật thống nhất với nhau từ trước. Ba vị chỉ huy này phải dùng nhiều mưu mẹo, lúc làm động tác giả, lúc dĩ giật đãi lao, lúc xuất kỳ bất ý, làm cho đối phương mệt mỏi, mất cảnh giác, rồi bất ngờ chớp thời cơ, rút mạnh, đem chiến thắng về cho đội mình. Kéo sông là một trò chơi mang tính tập thể cao, thể hiện tinh thần đoàn kết, biểu dương sức mạnh, mưu trí và nhắc nhau nhớ về quá khứ anh dũng của cha ông. Vì thế, trò chơi vẫn được nhân dân Hương Canh duy trì cho đến hôm nay. Vật ở Làng Hà. Hội vật ở Làng Hà Tam Đảo được tổ chức vào ngày 7 tháng Giêng âm lịch. Trước ngày vào hội vật, tất cả các danh thủ ở các hội vật khác đều hẹn nhau về Làng Hà để cùng nhau tranh tài cao thấp thêm một lần nữa. Ngay từ sáng sớm, sau khi các bô lão làm lễ đình xong là tiếng trống trận nổi lên, mời gọi mọi người khắp nơi về tụ hội. Trên bãi cỏ trước sân đình, từng đôi đô vật trẻ lần lượt ra múa chào quan khách và dân làng. Sau màn múa chào là các keo vật dọn bãi. Theo hiệu trống của một vị trong ban tổ chức hội vật, từng đôi vờn nhau rồi vào cuộc. Hai đô vật ghì chặt cánh tay vào nhau, ra sức đùng đẩy, tiến lùi. Họ tiến lùi đến đâu, đám đông giãn ra đến đó. Cứ vậy, đám đông lúc co vào, lúc giãn ra theo nhịp trống thuốc dồn dập và tiếng reo hò vang trời dậy đất của người xem. Khi các keo vật chọn bãi kết thúc, thì vòng trong xới vật cũng đã hình thành xong và hội vật mới chính thức bắt đầu. Các đô vật nổi tiếng từ năm ngoái bước ra, nhường nhau vào trong đình nhận khâu đỏ, khăn điều để lên xới dự giải và thách đấu. Vật làng Hà được tiến hành theo lối vật tự do với cách thức đấu để dự giải. Cho nên, bất cứ ai, dù già, dù trẻ, đều có thể vào thi đấu chật giải. Các đô vật trước khi vào thi đấu đều phải múa xe đài hay múa hạt. Xe đài là hình thức múa vừa khởi động cơ thể, vừa tạo không khí vui vẻ, vừa tự giới thiệu sự từng trải của mình, vừa áp đảo đối phương bằng cách phô diễn những động tác mạnh mẽ và những miếng võ độc đáo của bản thân. Tiếp đó, trong tiếng trống tùng cắt của trọng tài, cả hai đô vật chuyển sang múa hạt bằng những động tác chuyển động rất khéo léo mang phong cách của con nhà võ, rồi cúi chào người xem. Và cuộc tranh hùng bắt đầu. Tùy theo tình huống diễn biến của cuộc đấu mà cụ trưởng lão cầm trịch sẽ gióng trống tung hay cắt để phân định và điều khiển cuộc đấu. Tiếng trống chính là một khẩu lệnh. Một hồi trống 3 tiếng là chuẩn bị vào sới vật. Trong điểm nhịp 3 là múa xe đài, múa hạt. Trống đánh ngũ liên là vào kịch chiến. Trống cắt nhanh là tạm dừng cuộc đấu. Một hồi trống dõng dạc chống lên là trận đấu đã kết thúc. Người thắng cuộc là người đã làm cho đối phương phải ngã lắm lưng, trắng bụng hay nhấc đối phương lên khỏi mặt đất, hoặc đùng đẩy đối phương ra khỏi vòng sới vật. Cũng không phải là không có những lần trước khi thi đấu đã có một đô vật bước vào sới. Anh ta nhẫn nha bước lên lễ đài, khẽ nhổ cột cờ rồi cắm lại, vươn tay bóp vỡ ống tre kêu rơm rớp hoặc nâng bổng chiếc cối đá lỗ, đi vòng quanh bãi, đoạn nhẹ nhàng đặt xuống, thản nhiên nhìn mọi người với nét mặt không biến sắc. Chỉ vậy thôi đã khiến đối thủ mới nhìn thấy đã phải sợ xanh mắt, lắc đầu rồi chịu thua trước. Lễ trao giải thưởng cho những người thắng cuộc ở hội vật làng Hà gồm một cụ cao niên mặc lễ phục đi trước, tay cụ cầm một bó hương và đi sau cụ là một cô gái trẻ đẹp nhất làng. Đầu cô gái đội mâm xôi có một chân giò lợn, một vò rượu tăm và một nhánh cau. Họ đem đến tận nhà của đô vật vô địch để làm lễ gia tiên, kính cáo với chân làng, sau đó mới trao giải. Vì nhiều lý do, ngày nay hội vật ở làng Hà đang bị mai một dần. Có khi vài ba năm mới được mở lại một lần vào ngày mùng 7 Tết. Người ta đã thay thế lề lối và truyền thống hội vật trước kia bằng cách đấu vật hiện tại theo từng hạng cân, với thể thức đấu loại vòng tròn. Phần thưởng cũng là những phẩm vật có giá trị và được trao ngay tại chỗ. Tuy vậy, vẫn không thấy hấp dẫn và đông vui như các hội vật cổ truyền xưa. Đánh phết. Đánh phết là một trò chơi giống như cướp cầu. Quả phết có hình dáng tương tự như quả cầu, được làm bằng gỗ hay gốc tre, cũng có khi bằng gốc cây dứa dại. Các đấu thủ không cầm tay cướp cầu mà dùng bằng gậy tre dài khoảng 1 mét. Đầu gậy phía gốc được đẽo vác theo hình thìa. Trên bãi phết, người ta đào 2 hố hình tròn sâu đến đầu gối. Giữa bãi phết đào 1 lỗ vừa đủ đặt quả phết. Lỗ này gọi là cối. Đây là điểm xuất phát. Khi chơi phết phải chia làm 2 phe. Số người mỗi phe không hạn chế, nhưng số lượng phải bằng nhau. Người đánh phết đòi hỏi phải có kỹ thuật, phải biết dùng chiếc gậy tre đánh vào quả phết làm sao cho vừa đủ sức mạnh, vừa điều chỉnh đúng hướng để quả phết rơi đúng vào hố của phe mình thì mới được tính điểm. Bởi vậy, khi có một người trong phe cướp được quả phết thì cả phe phải cùng nhau làm thành một hàng rào, ngăn chặn phe kia để cho cầu đi đúng hướng, hoặc truyền tiếp cho nhau, tiến lên từng đoạn một về phía hố của phe mình. Chơi phết kiểu này gọi là phết bộ. Vĩnh Phúc là nơi có nhiều trò phết và cách chơi phết. Ở đây cũng rất đa dạng, phong phú, nhưng tiêu biểu nhất là ở Thượng Lạp và Bằng Giảng. Ở Thượng Lạp, vào các ngày 3, 4 và 5 tháng Giêng, tại đình Thượng Lạp, Vĩnh Tường, thường tổ chức hội phết rất trọng thể. Sau khi ông chủ tế tung quả cầu đã được sơn son thép vàng cho hai phe tranh cướp, thì cuộc đánh phết mới bắt đầu. Lễ đánh phết ở Thượng Lạp là các cầu thủ phải đưa cầu hất lên chứ không để cầu lăn lệch sệt trên mặt đất. Chơi xong một ván phết, các đối thủ lại chạy vòng vèo trên sân phết vài vòng. Đây là thời gian để họ nghỉ ngơi, uống nước, hút thuốc, rồi mới chơi tiếp ván khác. Ở Bằng Giảng, Bằng Giảng Lập Thạch lại tổ chức hội phết vào ngày 7 tháng Giêng. Từ ngày mùng 5, các cụ đã đánh tre, cắm từ cửa đình đến một gò đất gọi là mua cắt phết. Cuộc phết chỉ được diễn ra trong dãy đường đã cấm về ấy. Sáng mùng 7 tháng Giêng, sau khi các giáp lên đình làm lễ tế, các trai đinh vào đình làm lễ phết xong mới được rước hai kiệu. Một kiệu nghinh văn có bốn đô tùy rước các thần tích, các sắc phong. Một kiệu bắt cống có năm đô tùy rước Long Ngai ra nơi mua các phết. Khi bắt đầu rước hai kiệu, chủ tế tung một quả cầu để cho các đối thủ tranh cướp nhau trong đường cấm về. Còn hai kiệu đi vòng xa hơn. Tuy vậy, những người đánh phết và rước kiệu phải đi nhanh như thế nào đấy để khi kiệu đến mô các phết thì quả phết cũng vừa đến. Chủ tế đặt quả phết lên chiếc giàn. Các đô tùy cắm cờ đuôi nheo quanh mô các phết. Chủ tế trịnh trọng làm lễ xong liền đẩy quả phết xuống bãi chơi. Đến lúc này, những người chơi phết mới được xông vào cướp phết. Diện tích bãi chơi hạn chế, điều này đòi hỏi những người chơi càng phải có kỹ thuật điêu luyện. Cùng nhau giành giật quả phết cho đến tối, trai đinh nào ôm được quả phết về đình trước thì được giải. Những người thua cuộc, mặc dù quần áo lấm đem đầy bùn đất, nhưng họ vẫn vui vẻ chẳng kém gì những người chiến thắng. Trò đua tài, thi khéo. Thi nấu cơm ở Hương Canh. Thi nấu cơm ở Hương Canh, Bình Xuyên thường được tổ chức vào dịp đầu xuân. Ở Hương Canh có 7 giáp, mỗi giáp phải nấu 16 nồi cơm dự thi bằng gạo ré cánh, loại gạo đặc sản của Hương Canh. Cơm phải nấu vào nồi 7 bằng đồng điếu chứ không được dùng nồi đất. Buổi chiều, đúng giờ mùi, các hộ bưng nồi cơm thi đã được nấu chín, được niêm phong bằng giấy bản, dán nước bọt cơm, bịt kín cả vung. Trên vung ghi rõ tên giáp, tên chủ hộ, đến nhà trưởng giáp tham gia dự thi. Ban giám khảo cuộc thi là những vị có chức sắc trong giáp được giáp đề cử. Mỗi giáp một người, tất cả gồm 7 cụ. Ngoài ra, có thêm một cụ đứng đầu để điều khiển việc chấm thi. Cụ này gọi là cụ trùm nước. Tuần phiên sẽ dùng loa để nhắc lời của cụ trùm nước, tổng kết những nhận xét đánh giá cho điểm của ban giám khảo đối với từng nồi cơm. Những nồi cơm đạt giải phải đạt những yêu cầu sau. Về số lượng, các giáp phải có đủ 16 nồi cơm đã quy định. Nồi nấu cơm phải là nồi 7 bằng đồng điếu. Thân và cổ nồi phải sạch bóng, đỏ ao màu đồng. Cơm chín phải vừa đúng đến cổ nồi. Về chất lượng, cơm phải thật trắng, thật thơm và thật dẻo. Khi đông cơm ra bát, lấy đũa cả đè lên. Các hạt cơm phải dính chặt lại với nhau. Khi úp bát xuống, cơm phải tuột ra khỏi bát thật róc. Khi cắt ra thành miếng, miếng cơm phải vừa mịn, vừa dẻo, vừa thơm như xôi. Thứ cơm này gọi là cơm in. Ngoài ra, trong nồi không có cháy, lược cơm đáy không khô cứng, xung quanh nồi không ướt. Thì nấu cơm ở Hương Canh thường có các loại giải và phần thưởng. Giải nhất, một thủ lợn 8 lạng, một lưỡi lợn 3 lạng rưỡi, một chân giò 1,5 kg. Giải nhì, 5 lạng thịt ngon, một chân giò 1,5 kg. Giải ba, 3 lạng thịt ngon. Các nồi cơm trúng giải đều được in ra để sau đó cắt thành miếng, chia đều cho từng gia đình, gọi là phần của làng. Các nồi cơm không trúng giải được đơm ăn sau lễ đình, gọi là tiệc làng. Muốn nồi cơm trúng giải, người ta phải chuẩn bị từng khâu rất chu đáo. Trước hết, nồi cơm phải dùng tới 6 kg lúa che cánh. Sau khi sai, giã, dần sàng xong, chỉ còn 2,5 kg gạo. Để hạt gạo có màu trắng xanh, hương thơm mát dịu, khi giã, người ta cho lẫn một nắm lá tre hoặc lá mía và dùng cối chày chân nện hàng ngàn chày thật thông thả. Nhịp nhàng mới mong đạt tiêu chuẩn. Nước nấu cơm phải bằng nước mưa hứng giữa trời, lưu trữ trong chùm vải đậy kín, không có mùi ngói vôi, không có bọ gậy. Nấu cơm phải bằng củi xoong khô, đượm lửa, bền than và ít khói, ít bụi. Nồi nấu cơm phải bằng nồi đồng điếu, đánh sạch đến sáng đỏ ao lên. Sau đó lấy mỡ để lau nồi trước khi nấu. Vung nồi đậy lọt khít trong miệng nồi, không đệm lá chuối tươi để tránh bị ôi khói và vàng cơm. Ở Tích Sơn, Vĩnh Yên, tương truyền vào đời nhà Trần, khi giặc Nguyên Mông xâm lược nước ta, ở Bù Lý, Lập Thạch có 7 anh em họ Lỗ, con ông Lỗ Văn Trọng và bà Khổng Thị Liên đã kéo về tụ nghĩa lập trại ở ba quả núi An Sơn, Đinh Sơn và Lộng Sơn thuộc thành phố Vĩnh Yên ngày nay, tạo ra thế chân vạc để đánh giặc. Giữa lúc tình hình chiến sự đang diễn ra ác liệt thì nghĩa quân nhận được lệnh của quốc vương Trần Nhật Duật phải khẩn trương chuyển quân. Lập tức quân họ Lỗ cứ 3 người hợp thành một nhóm, cơm nắm mang theo cấp tốc lên đường để tiêu y giặc và tăng sĩ khí cho nghĩa quân. Trước giờ xuất phát, họ đã chém đầu những tên giặc vừa bị bắt. Tưởng nhớ công lao của thất vị Lỗ Đại Vương có công đánh giặc cứu nước và ôn lại thời khắc xuất quân hào hùng, khẩn trương của 7 anh em họ Lỗ, dân 5 làng Tiết, Khâu, Hạ, Sậu, Đậu tổ chức lễ tế tại đình Cả, nay là Tích Sơn. Từ đó, hàng năm, cứ vào mùng 3 Tết Nguyên Đán, cùng với thi vật, kéo co, đánh đu, tại sân đình làng Cả, dân làng Tích Sơn lại tổ chức trò diễn chém đầu giặc gắn liền với hội thi nấu cơm, rồi khao quân rất vui vẻ. Tuy mùng 3 Tết mới vào hội, nhưng từ cuối tháng 1 âm lịch, bà con trong làng đã phải chọn một con lợn đen tuyền, nặng khoảng 40-50 kg. Con lợn này tượng trưng cho tướng giặc và giao cho một gia đình trong năm không có tang, các thành viên trong nhà sống vui vẻ hòa thuận chăn nuôi. Tối 23 tháng Chạp lại chuyển con lợn đó về một nơi và giao cho 4 trai đinh khỏe mạnh, hành kiểm tốt, tiếp tục nuôi bằng cơm nóng và cây chuối. Đến giờ Tý, ngày mùng 2 Tết, thì bố trí trai đinh của 5 làng từ chỗ trú quân đi phá củi, bắt lợn đem về đình Cả. Sau lễ trình, cụ chủ tế ra lệnh cho cụ trợ tế cầm thanh đao làm bằng gỗ, sấn xuống cổ lợn. Tiếp đó, lợn mới được đem giết. Tuy giết mổ, nhưng không được chọc tiết lợn, cũng không làm cả lông. Phần thủ lợn, đuôi lợn, tim gan lợn đặt vào mâm cúng tại đình cả. Phần thịt vai lợn được đem tế ở miếu tương làng Tiết. Sau phần lễ tế cầu mùa màng, cầu chăn nuôi là đến lễ kéo cơm. Mỗi xuất đinh phải chuẩn bị một nồi cơm, ba xuất đinh hợp lại thành một bàn, tục gọi là kéo bàn. Những nồi cơm này phải to, nấu hết chừng một đấu gạo và phải nấu bằng nồi đất mới, không có vết nhọ. Cơm phải chín tới, rền, dẻo, phải đầy lùm lùm, mặt mịn như một nắm cơm. Và nhất thiết phải đem ra đình trước giờ thìn, từ 7 đến 9 giờ. Để có một nồi cơm trình làng như ý muốn, trước hết phải chọn gạo tám xoan hoặc ré hương. Khi nấu, phải che củi thật nhỏ hoặc than hầm và phải có sẵn một nồi nước sôi để bên cạnh. Người nấu lấy lá mít đã rửa sạch nhúng vào nồi nước sôi ấy, vuốt lên mặt nồi cơm thật nhiều lần. Sau phần trình cơm thi được các cụ trong ban sửa sang sắp xếp là đến lễ sắc kê chư túc. Cụ chủ tế tung ra hai con gà trống được nuôi cùng thời gian với con lợn đen nói trên ra sân đình. Các chiên đinh đón bắt, đem làm thịt để chủ tế làm lễ. Cụ chủ tế làm lễ xong, trong tiếng trống, tiếng chiên, cụ bước ra trước cửa đình, đi về phía mố cờ cách đấy khoảng 400 mét. Theo sau chủ tế là thư dịch, người đội lễ, người đàn sáo, người cầm cờ phướng và các trai làng. Đến mố cờ, tất cả đều đứng nghiêm, mặt hướng về phía Tây Bắc, quê hương của 7 anh em họ Lỗ, và tiến hành cử lễ. Sau phần lễ là đến phần hội, các trò chơi như kéo co, vật, đánh đu, múa hát được diễn ra rất tưng bừng cho đến chính ngọ 12 giờ. Mọi người trở về sân đình tán cổ. Lúc này thịt lợn, thịt gà đã được ban lần thời. Những người phục vụ lễ hội được phân công theo từng năm, chế biến thành cổ. Mọi người cùng dự tiệc, cùng bàn chuyện làng nước, mùa màng, trong không khí đầu xuân thật vui vẻ, thật đầm ấm. Ở một vài nơi khác, Sơn Đông, Lập Thạch. Vào ngày 8 tháng Giêng âm lịch hàng năm, thì ở Sơn Đông, Lập Thạch, lại tổ chức hội nấu cơm thi. Thường có 4 giáp tham gia đua sức, đua tài. Thi nấu cơm ở Sơn Đông bắt đầu ngay từ lúc đem thóc cho vào cối giã, cho đến khi được một nồi cơm chín. Vì phải thực hiện qua nhiều công đoạn, cho nên mỗi giáp phải cử đến 8 người tham dự. Trên đường đến địa điểm thi, có 2 người ra sông lấy nước và 2 người chạy theo khu chiên, làm cho người dự thi mất bình tĩnh. Đến ngày hội thi, mỗi giáp phải mang theo 4 kg thóc, 1 chiếc nồi, 1 khúc gỗ xoan, 1 ít phôi bào khô và dăm chiếc lạc giang. Ngoài ra, phải đem cối giã gạo, nông, nia, dần, sàn và kiền bằng cọc tre. Vào cuộc thi, các giáp trưởng phải làm lễ đọc lời giáo đầu và điều khiển. 2 người làm gạo, 2 người sàn sảy, 2 người kéo lửa đun bếp, 2 người lấy nước. Giám khảo gồm có lý trưởng, phó lý và mỗi giáp cử thêm 1 kỳ mục. Giám khảo không chỉ có chấm chất lượng nồi cơm mà còn phải theo dõi cả lời giáo đầu của các giáp trưởng xem ăn nói có mạch lạc không. Ở Thượng Trưng, Vĩnh Tường, hội thi nấu cơm ở Thượng Trưng, Vĩnh Tường lại tổ chức vào ngày 9 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Mỗi nhóm nấu cơm thi gồm 4 người. Mỗi người được phân công làm một việc khác nhau. Một người chỉ huy, một người giữ niêu, một người giữ lửa. Người giữ niêu có chiếc cần tre buộc sau lưng, đầu cần buông về phía trước, mặt buộc một chiếc niêu con. Những người dự thi này đều do các giáp cử ra. Nam nữ đều có thể tham gia dự thi. Bắt đầu vào cuộc thi, để có lửa nấu cơm, người ta phải cọ 2 thanh tre già vào nhau. Một người kéo lửa, một người chăm đốm và bùi nhùi. Tiếp đó, người giữ niêu đổ gạo vào nồi. Hai người chăm đốm đốt chiếc trung nồi. Vì không vần cơm được, nên một người phải lấy bùn xoa vào trung nồi để giữ độ nóng. Đũa cả đặt vào một cái ống cũng buộc vào cán tre hoặc dắt vào thắt lưng. Thi nấu cơm ở thượng trưng bắt buộc nhóm nấu cơm phải đi đi lại lại vòng quanh sân đình, vừa đi vừa nấu. Khi chủ tế nổi lên trống dứt hồi là cuộc thi chấm dứt. Ở tứ trưng, Vĩnh Tường. Vĩnh Tường còn có tứ trưng, cũng có hội thi nấu cơm. Thi nấu cơm ở đây chỉ có hai nhóm. Mỗi nhóm có khoảng từ 6 đến 10 người, cả nam và nữ. Trong số đó có một cụ già tay cầm cờ hiệu chỉ huy. Người nấu cơm cũng mang cần tre, niêu cơm cũng treo trên đầu cần như ở thượng trưng, nhưng có điều khác là hai nhóm dự thi phải bắt đầu từ đình bơi thuyền ra một cái gò giữa đầm để lấy lửa, rồi quay về đình. Thuyền không bơi bằng dầm mà bằng đĩa. Thi bánh dày ở Yên Thư. Từ mùng 3 đến mùng 7 tháng Giêng âm lịch, ở Yên Thư, Yên Lạc, có trò thi làm cổ bánh dày, tục gọi là tiệc bánh dày. Trò thi luôn đảm bảo tính dân chủ, bình đẳng, nên đã phát huy được nhiều khả năng của chân làng trong quá trình tổ chức, thực hiện lễ hội. Tuy tiệc bánh dày diễn ra vào dịp đầu năm, nhưng công việc đã được chuẩn bị từ trước. Ngay từ khi thu hoạch vụ mùa, bà con đã chọn lấy loại gạo nếp tốt để riêng ra một nơi. Ngày mùng 3 Tết, đưa nếp vào giã thực trắng, nhặt hết hạt lép, hạt đen. Trưa, ngày mùng 4 Tết, đưa gạo đến góp cho giáp trưởng của mình. Theo quy định của làng, nhà nào có bao nhiêu trai thì phải góp bấy nhiêu đấu gạo. Nếu không có con trai, cũng góp vào một suất. Làng có ba giáp thì cả ba giáp đều cùng tham dự cuộc thi. Mùng 5 Tết, các giáp trộn đều số gạo các nhà đóng góp rồi đưa cho người đăng cai. Người đăng cai thay mặt cả giáp làm việc thánh, nên thời gian này phải chai tịnh, phải tắm 2 ngày liền bằng nước gừng. Nước làm bánh phải là nước sạch, nước tốt, được xin từ chiến làng kết nghĩa là làng Đinh Xá. Họ phải đi xin nước từ lúc gà gái. Trước khi đi, phải thắp hương, làm lễ. Khi lấy nước, phải thả ít quan tiền xuống giếng, làm lễ mới lấy nước. Mỗi giáp lấy nước vào 8 đôi chỉnh. Khi gánh nước về đến đầu làng, lại được chân làng đem cờ, lọng, chiên, trống ra đón với một thái độ rất vui mừng, niềm nở. Tại nhà người đăng cai, người ta cho dựng một cái rạp 8 mái ở giữa sân. Trong rạp có thiết lập bàn thờ lộng lẫy. Cả giáp tập trung trong cái rạp này để vừa giã lại gạo, vừa giã bánh và cùng ăn uống. Rạng sáng ngày mùng 7 Tết, các giáp bắt đầu đồ xôi. Xôi phải được đồ bằng củi cây ổi mới ngon, mới tốt. Họ đồ xôi trong tiếng trống, tiếng chiên nổi lên thôi thúc, rộn ràng. Xôi chín, cả giáp bắt tay vào thay nhau giã bánh. Cối giã bánh được chôn xuống đất một đoạn cho khỏi xê dịch, nhưng không quá sát mặt đất. Chài giã bánh làm bằng khúc tre non, nạo hết tinh. Đầu chài nhúng nước, xoa trứng cho khỏi dính. Người bắt bánh hai tay cũng phải xoa lòng đỏ trứng gà cho trơn. Giã bánh là một công việc nặng nhọc, yêu cầu phải có sức khỏe và kỹ thuật. Bánh được giã càng nhiều, càng dẻo, càng ngon. Bánh đã giã nhuyễn, người ta vắt ra khỏi cối và đem nặng thành những chiếc bánh dày, nhỏ như phẩm oản, rồi đặt lên chiếc lá mít đã được cắt tròn. Bánh càng dẻo, càng trắng, càng tròn, càng lì bóng, được xem là bánh đạt tiêu chuẩn. Người ta chọn lấy từ trong 300-400 chiếc bánh nhỏ ấy, một chiếc để đem đi dự thi. Ban giám khảo chấm thi bánh gồm 4 người, trong đó có một vị chủ tế. Chiếc bánh nào được xếp hạng nhất sẽ được để vào một chiếc đĩa, úp bát lên trên, đặt vào chính giữa mâm để cả làng rước ra đình cúng thần. Bánh dày được bày lên chiếc kiệu cho các chân kiệu rước đi trong cờ lọng và tiếng chiêng, tiếng trống. Đồng thời, ba giáp lại có ba cầu kiệu khác nhau làm thành ba đám rước bánh, cùng rước đến đình Bạch Mã. Lúc đầu, từng giáp đi riêng, sắp đến đích, họ đi thành hàng ngang. Sau một hồi trống lệnh của ông lý trưởng cho đông sướng, tây sướng, thì lập tức cả ba kiệu tranh nhau chạy vào đình. Ai cũng muốn được vào đình trước, thành ra nếu các giáp không chọn được những đô kiệu khỏe thì khó mà giữ kiệu không bị đổ. Đưa bánh dày vào đình trình thánh ở hậu cung và làm lễ xong, ban giám khảo mới chấm, chọn ra một mâm bánh đạt giải nhất để tặng thưởng cho giáp ấy. Trò diễn cầu mùa, cầu đinh. Bắc Chạch trong chùm. Giống như nhiều địa phương trên miền Bắc, ở Vĩnh Phúc cũng có trò bắc chạch trong chùm tại các làng Thổ Tang, Bạch Trữ, Văn Trưng, Bàn Giảng. Ở Văn Trưng, ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch hàng năm, ngoài tế lễ rước sách, làng Văn Trưng, Vĩnh Tường lại có trò bắt chạch trong chùm. Trước cửa đình, người ta bày một hàng chùm, ít nhất cũng 5 cái. Mỗi chùm đều đổ nước đầy đến 2/3 và trong chùm chỉ thả một con chạch. Tuy cuộc thi dành cho tất cả mọi người, nhưng không phải bất cứ ai muốn vào thi cũng được. Người muốn dự thi phải có 2 người, một nam, một nữ để hỗ trợ cho nhau trong cuộc bắt chạch. Trong lúc bắt chạch, cũng không phải đôi nam nữ ấy chỉ có việc quắn tay vào trong chùm bắt chạch là được, mà họ còn phải tuân theo lễ làng, thực hiện đúng hèm của thần linh. Nghĩa là đôi trai gái ấy vừa ôm nhau vừa bắt chạch. Cô gái phải ôm ngang lưng chàng trai, tay trái khoắn vào trong chùm nước. Chàng trai tay phải khoắn vào trong chùm nước, tay trái vòng qua ôm lưng cô gái và đưa bàn tay nắm lấy vú cô gái. Hai người vừa ôm nhau, vừa bóp vú, vừa bắt chạch. Cứ thế, cho đến khi có một đôi bắt được chạch, trò diễn mới kết thúc. Số cặp nam nữ thi bắt chạch nhiều hay ít còn tùy theo số chùm đặt trước cửa đình. Giám khảo cuộc thi là các bô lão, các quan viên trong làng. Họ ngồi trên thềm đình để theo dõi những đôi nam nữ bắt chạch. Nếu đôi nào mãi bắt chạch mà bỏ lơi tay ôm nhau là phạm luật chơi. Đôi nào bắt được chạch đầu tiên là đôi ấy được giải. Giải thưởng thường là khăn lụa hồng, trà sao, trầu cao, đôi khi có cả tiền. Ở Bạch Trữ, trò bắt chạch trong chùm ở Bạch Trữ, Mê Linh thường diễn ra tại đình làng Bạch Trữ và được tổ chức vào ngày dân làng tưởng niệm hai nhân vật là Nguyễn Thế Địch và Hoàng Thị Trưởng. Đây là đôi trai gái yêu nhau qua ngày hội bắt chạch trong chùm. Họ chưa kịp lấy nhau thì chàng trai đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu chống quân Tống ở phòng tuyến sông Cầu năm 1076. Trò bắt chạch trong chùm ở Bạch Trữ, người ta chỉ dùng một chiếc chùm đổ nước đến nửa chùm rồi thả vào trong chùm một con chạch. Người muốn dự thi vào bắt chạch phải ghi tên, đăng ký theo thứ tự. Có thể chỉ là một chàng trai bắt chạch. Chỉ khi nào chàng trai ấy có tài tán khéo, mời được một cô gái cùng vào chơi thì mới thành một nam, một nữ. Những trường hợp này thường tạo nên một không khí rất vui vẻ. Dân làng vui cười hả hê vì nhiều khi thấy chạch chưa bắt được nhưng họ đã bắt nhầm phải tay nhau. Trong khi thi, đương nhiên, ai bắt được chạch thì được thưởng. Trò bắt chạch trong chùm ở Bạch Trữ là thể hiện sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của người lao động nông nghiệp có thêm nghề bắt chạch. Ngoài ra, trò này còn có ý nghĩa giao duyên. Và trên thực tế, có nhiều đôi trai gái đã thành vợ, thành chồng qua ngày hội bắt chạch trong chum. Ở Bằng Giảng, xã Bằng Giảng Lập Thạch cũng có trò bắt chạch trong chum. Nhưng trước khi diễn trò này, người chơi còn phải chơi leo cầu. Trò leo cầu bắt chạch ở Bằng Giảng hàng năm đường được tổ chức vào hai ngày mùng 9, mùng 10 tháng Giêng âm lịch. Mục đích chủ yếu của trò chơi này là cầu đinh cho dân làng. Với các cô gái hiếm hoi về đường con cái, thì bất cứ ở đâu, không phân biệt giàu, nghèo, sang, hèn, đều đến chơi để cầu con. Leo cầu được diễn ra tuần tự theo các bước sau. Ngày mùng 8 Tết, người ta cho đào trước một cái hố ở gian giữa đình. Phía rìa ngoài sân đình chôn chân cầu. Cầu được làm bằng gỗ cong khum khum, dài 5 mét, rộng 20 cm. Chân cầu cách mặt đất 40 cm. Giữa cầu cách mặt đất 1 mét. Những người leo cầu phải đăng ký trước với các cụ, có khi từ tháng 1, tháng chạp năm cũ. Trang phục của người leo cầu: ngày xưa con trai đeo khố, con gái mặc vái, yếm sồi. Thời phong kiến, con trai mặc áo cánh trắng, thắt lưng màu xanh, tóc búi tó, đầu chít khăn mỏ rìu. Con gái mặc áo tứ thân màu nâu tươi, thắt lưng màu tím, bao xanh màu lá mạ, đầu vấn khăn đỏ, tóc bỏ đuôi gà. Trước khi vào cuộc chơi, đợi các cụ làm lễ tế thành hoàng làng xong, thì các cặp cầu đinh cùng những người giúp việc gọi là ông chầu, bà chầu, chàng chầu, nàng chầu vào lễ. Làm lễ xong thì quay ra nơi chôn cầu để chuẩn bị leo cầu. Bước này người ta gọi là giang cầu. Nam đứng một bên đầu cầu, nữ đứng một bên đầu cầu. Trước khi leo lên cầu, trong tiếng trống dục và cờ phất, bên nữ hát điệu sa mạc: qua đình ngõ nón trong đình, đình bao nhiêu ngói, dạ mình sầu bấy nhiêu. Bên nam hát: qua cầu ngã nón trong cầu, cầu bao nhiêu nhịp, dạ sầu bấy nhiêu. Bên nữ hát tiếp: đôi ta như cá thờn bơn, nằm trên bãi cát đợi cơn mưa rào. Bên nam hát tiếp: đôi ta như cá dưới ao, những nơm cùng vó biết vào tay ai. Sau một hồi trống lịnh, hai bên nam nữ cùng hát: đôi ta như rắn liêu điêu, nước chảy mặt nước ta dìu lấy nhau. Hát xong, hai bên cùng leo lên cầu và đi. Bây giờ, những người làm chầu là những người đã được lựa chọn, có con cháu đề huề, trai có, gái có, cùng đi bên dưới cầu, giữ cho người chơi không bị ngã. Đi đến giữa cầu, từng đôi nam nữ ôm nhau. Anh con trai tranh thủ vờn tay qua ngực cô gái, rồi đổi chỗ. Leo cầu xong, hai người quay vào ở gian giữa đình để chơi trò bắt chạch. Ở gian giữa đình, người ta trải sẵn một chiếc chiếu, một chiếc chum chứa đầy nước và thả một con chạch to bằng hai đầu ngón tay. Số lượng chum nhiều hay ít phụ thuộc vào số người chơi. Sau một hồi trống hiệu lệnh của cụ chủ tế, cờ đuôi nheo ở hai bên cùng phất lên. Anh con trai và cô gái cùng quỳ xuống chiếu. Mỗi người thò một tay vào trong chum, tay còn lại, tay người này quàng vào nách người kia. Cũng có đôi họ còn gác cả lên đùi nhau. Họ vừa ôm nhau vừa bắt chạch. Phía trong chum, anh con trai lấy tay khua khua, khoáng khoáng thật nhanh, cố tình làm để cô gái không thể bắt được chạch. Ngược lại, người con gái lại khua khoáng, quyết bắt cho bằng được chạch. Trò chơi cứ như vậy mà kéo dài cho đến 3-4 giờ đồng hồ, nghĩa là hết cả buổi sáng mùng 10 Tết. Cùng với trò leo cầu, bắt chạch, hội làng Bằng Giảng còn có thi vật, chọi gà, đánh đu, bắt vịt dưới ao. Những đôi chơi cầu đinh kết thúc cuộc chơi, tạ lễ xong, tất cả còn cùng nhau thụ lễ ở hai gian cạnh đình. Cứ sáu người ngồi thành một mâm, gồm cả người chơi và người làm chầu. Hằng huyên rất vui vẻ. Tan cuộc thụ lễ, người làm chầu cầu chúc cho người hiếm muộn con sẽ mau có con đàn cháu đóng. Trò diễn trâu rơm bò rạ ở Đại Đồng, Vĩnh Tường, đến ngày mùng 4, mùng 5 Tết lại có trò diễn trâu rơm bò rạ. Hàng năm cứ đến ngày này là mỗi nhà trong làng, nhà nào có trâu bò và không có bụi, tức là không có tang, đều phải sắm một con trâu hoặc bò bằng rơm rạ đem ra sân đình làm lễ. Rơm rạ được chuẩn bị từ vụ gặt mùa năm trước và bệnh trâu bò từ cuối năm cũ. Trên sân đình làng, những con trâu bò bằng rơm rạ này được kéo theo một chiếc cày đã tháo lưỡi. Một người đàn ông đóng vai trâu hoặc bò và một người đàn ông khác cầm cày đóng vai người đi cày. Ngoài những con trâu bò và người đi cày, còn có một số cô gái dưới 20 tuổi, một tay cắp thúng trấu, một tay làm động tác vải giống. Một số trẻ em đóng vai mục đồng, một số giả làm bê nghé và có thêm một vài người đóng vai người đi câu ếch, đi ấp cá. Có điều đặc biệt là trò diễn này là nam phải đóng giả nữ, nữ phải đóng giả nam. Trong tiếng trống, tiếng chiêng rộn rã, mọi người đều tập trung trình diễn những trò mình sắm vai, đi cày, vải giống, câu cá, bắt ếch, còn bê, nghé thì nhảy tung tăng. Trò diễn trâu rơm, bò rạ không giới hạn về thời gian, trong không gian là ở ao đình, sân đình giữa ngày Tết. Mọi người có thể tham gia trong suốt thời gian làng mở hội. Trò diễn trâu rơm bò rạ ở Đại Đồng nhằm trình bày, giới thiệu về nghề nghiệp của làng. Trước hết là trình với thần linh, thành hoàng làng để cầu mong sự phù hộ, độ trì. Trò này đòi hỏi người tham gia trò diễn phải biết hóa trang, phục trang, phải biết vũ đạo, phải có đạo cụ và phải có địa điểm để trình diễn. Trò trình nghề ở Văn Lôi, đình làng Văn Lôi, xã Tam Đồng, Mê Linh thờ ông Lũ Lũy, một vị tướng của Hai Bà Trưng. Tiệc làng được mở vào ngày mùng 5 tháng Giêng âm lịch. Trong tiệc làng có trò trình nghề. Tham gia trò trình nghề gồm có một người đi cày, ba người nữ đi cấy, một người cuốc gốc, ngang hông đeo giỏ, trong giỏ đựng một vỏ ốc nhồi. Một ông đồ mang một chiếc bút to, bút này được làm bằng gỗ xoan. Một người bán sách chỉ nho kèm theo giấy, bút, mực. Một ông thiên lôi, sau lưng đeo cờ đuôi nheo. Trước khi vào trò diễn, mọi người tham gia trò diễn này đều phải vào đình làng để làm lễ thánh. Vào trò diễn, tất cả các vai ai nấy đều phải biểu diễn những động tác mô phỏng sự lao động hàng ngày để giới thiệu về các nghề của mình đang làm. Ví như ông thiên lôi phải chạy quanh sân đình làng 3 vòng, tay cầm gáo múc nước chứa trong một cái chum, vừa hò hét vừa té nước vào các vai diễn. Còn các vai khác thì vừa biểu diễn vừa bông đùa bằng những câu nói khôi hài, cốt sao gây được nhiều tiếng cười cho đám người dự hội. Trò diễn trình nghề kết thúc, có bốn người rước lúa thần là những bông lúa được buộc vào những đoạn cây, cắm vào một khúc chuối, đặt trên một cái chõng tre làm kiệu, khiêng ra cửa đình để làm lễ. Trong bầu không khí trang nghiêm, chủ tế cầu khấn thánh thần phù hộ cho dân làng mình thóc lúa đẻ ra, của nhà làm ra, của đồng làm nên. Tiếp đó, những bông lúa thần được các đàn anh và các trưởng họ đem về nhà cắm trong bình hương trên bàn thờ. Ở Phú Hậu, đình làng Phú Hậu, xã Sơn Đông, Lập Thập, thờ một vị tướng từ đời các vua Hùng. Làng Phú Hậu có nghề trồng dâu nuôi tằm. Lễ hội hàng năm của làng thường được tổ chức vào các ngày 18 tháng Giêng và 25 tháng 4. Vào hội làng lại tổ chức trò trình nghề. Khác với những nơi khác, trò trình nghề ở Phú Hậu không có các vai sĩ và thương, nhưng có các vai hòa thượng, thầy cả, thầy hai và được phân công theo các cháp. Cháp nào lo sắm những gì đều được phân công rất cụ thể, rất rõ ràng. Ví dụ, giáp đông là giáp cả thì sắm vai chúa nhà và phải làm ba nông kén bằng gỗ xoan. Giáp nam sắm vai thợ cày, thợ cấy, con trâu, các bà vải, thiên lôi, một ngôi chùa giả có chuông giấy kèm theo. Một bà vải hóa trang thành một ông già. Giáp đoài cử một người sắm vai lã vọng câu dê, một người đóng vai con dê, mồi con dê làm bằng bong bóng lợn, năm người đóng vai thợ mộc, hai người thợ nề, hai người thợ may, còn có vai thủ công bưng mâm bánh. Giáp bắc có năm người đóng vai người làm thuê, ngang hông đeo dao, năm người tiều phu cũng có dao thắt ngang hông. Các vai diễn nói trên đều phải tự hóa trang cho phù hợp với công việc của mình. Nếu ai đóng vai các bà vải thì cổ phải đeo một vòng vỏ ốc thay cho vòng tràng hạt, mặc váy yếm thắt bao lưng. Đóng vai thủ công, đầu phải đội mũ bằng giấy, che lọng bằng nong hoặc nia đã được dán bằng giấy xanh, giấy đỏ. Bắt đầu vào trò trình nghề, các cháp bắc, nam, đoài cùng đi về phía giáp đông để đón hòa thượng. Sau đó, cả bốn giáp hợp thành một đám rước cùng kéo nhau ra đình làng. Lúc này, ba nông kén được mọi người rước trên một chiếc kiệu. Các vai diễn đi sau kiệu và diễn trò trình nghề theo vai mình được phân công. Trước lúc diễn trò, mỗi giáp phải cử người nói giáo đầu. Đại thể, dạ thưa, bước sang năm mới, hôm nay là ngày 18 tháng Giêng, chúng con làm lễ dâng lên thánh, xin Đức Thánh phù hộ cho dân làng được tốt tầm, tốt tơ, được mùa giàu có, thịnh trai, thịnh gái, nam nữ trẻ già mạnh khỏe. Xin Đức Thánh phù hộ cho làng con chân được khang, vật được thịnh. Trò tung con. Bích Đại và Đồng Vệ là hai làng thuộc huyện Vĩnh Tường. Cả hai làng này cùng thờ chung một vị thần là Đinh Thiên Tích, một người đã có công đánh giặc Ân vào thời Hùng Vương thứ sáu. Hàng năm, vào các ngày mùng 4, 5 tháng Giêng, cả hai làng lại vào hội. Trong lễ hội có trò trình nghề tương tự như trò diễn trâu rơm bò rạ ở Đại Đồng. Hai làng còn có trò tung con. Trước khi diễn trò tung con, mỗi làng đem ra đình hai túi vải. Mỗi túi đựng 20 đoạn gỗ vong, mỗi đoạn dài chừng 15 cm. Có 6 đoạn còn để mậm, tức còn có lá búp mới nhú, tượng trưng cho con trai. Và 6 đoạn khác không mậm, tượng trưng cho con gái. 4 túi này được đặt lên bàn thờ. Mỗi ngày hội, mỗi làng sẽ dỡ ra một cái túi. Trên sân đình làng, người ta cho dựng lên 2 cái chòi cao. Những người được chơi trò tung con phải là những gia đình trong năm không có tang, lại vừa đông con cả trai lẫn gái trong số tộc biểu của mình. Vào cuộc chơi, những người được chọn chơi đều mặc quần áo đỏ đến bàn thờ làm lễ. Tiếp đó, có 2 người thắt dây lưng xanh, vác cái túi đựng 20 đoạn gỗ vong trèo lên chòi theo ông tộc biểu. Ông tộc biểu mặc quần áo đỏ, từ từ cởi túi, rồi từ trên chòi cao, ông lấy ra những đoạn gỗ vong tung ra 4 phía. Dân làng đứng xem trò diễn liền ùa tới, lăn xả vào cướp lấy cho bằng được những đoạn gỗ vong kia. Người ta quan niệm rằng, người nào cướp được đoạn gỗ vong mậm thì năm ấy thánh sẽ cho sinh con trai. Người nào cướp được đoạn gỗ vong không mẫm, tức là đoạn gỗ trơn, thì sinh con gái. Ai ai cũng tâm niệm, tham gia trò tung con, cướp gỗ này trong năm, cuộc sống sẽ gặp nhiều điều may mắn.